Bồ đề tâm như lửa mạnh. Cái bồ đề tâm này giống như lửa mạnh, nó thiêu đốt mọi thứ cây củi tà kiến. Tà kiến là cái sự hiểu sai lầm, cái hiểu mà nó gọi là nó càng ngày nó làm cho mình càng chấp thêm vào cái ngã thì gọi là hiểu sai lầm. Nhưng mà cái hiểu đó là càng ngày mình càng thấy suốt được cái bản ngã thì không gọi là cái tà kiến. Cái kiến giải nào cũng có một cái tính cách gọi là relative, tương đối thôi. Nhưng mà những cái kiến giải, những cái nhìn mà nó cứ lúc nào nó cũng là làm cho nói là mình đúng cả, và lúc nào nó cũng bảo vệ cái interest của chính mình cả, thì nó không phải là một cái kiến giải đúng đắn lắm. Tôi chấp nhận kiến giải khác. Thành ra là bồ đề tâm này giống như lửa mạnh thiêu sạch mọi thứ cây của tà kiến. Khi mà bạn còn nhận cái CD tháng sau đó, bạn nhận cái CD mà về cái cách tu luyện cái này đó, sẽ là miễn phí bạn. Thầy sẽ để CD đó cho bạn, cho bạn tha hồ mà lấy. Rồi bạn về bạn copy ra, rồi bạn cho người khác sai. Thầy đọc vô trong cái CD thôi. Thầy đọc vô rồi cả bạn, bạn cứ theo đó bạn tập luyện. Rồi bạn có thể làm copy cho người khác tập luyện theo, vì cái này dễ làm lắm. Và khi bạn làm thì bạn sẽ thấy cái sức mạnh của cái tâm bồ đề này. Bạn sẽ thấy rõ ràng là nó mạnh vô cùng, nó làm cho mình thay đổi ghê gớm lắm. Thì lúc cái quán tưởng như vậy thì bạn mà theo đúng cái quán tưởng mà thầy nói đó bạn. Tại vì cái phương pháp này nó không phải mới bạn, nó đã có cả ngàn năm rồi bạn. Và những cái người nào mà tu theo kinh Hoa Nghiêm đó, họ tu theo cái này. Họ tu để họ mở cái nhìn nó ra. Thì khi mà hồi nãy mà thầy đọc đó, tôi là đại địa. Cái chữ tôi đó không phải là tôi là Nguyễn Văn A hay Trần Thị B hay là Hoàng Văn C. Cái tôi đó có nghĩa là bồ đề tâm. Tôi là bồ đề tâm. Tôi là đại địa. Ví dụ như vậy đó. Thì cái chữ tôi này đó là bồ đề tâm. Mà cái chữ bồ đề tâm này đó là cái gì? Nếu mà tới cái khúc số 6 này đó, là một cái xu hướng mà nó tới thẳng cái Phật tánh hay là tới thẳng cái Niết Bàn. Một cái xu hướng mà không bao giờ bị bẻ gãy cả. Một cái xu hướng này nó kinh khiếp như vậy này. Nó không phải đi một mình. Nó kéo theo những người khác cùng đi về nó luôn. Là một cái xu hướng rất là mạnh mẽ. Gọi là cái bồ đề tâm. Cho nên là khi mà mình gọi tôi là đại địa thì thật sự ra mình kêu gọi, mình khơi dậy một cái sức mạnh vô hình trong tâm thức của mình để mình không những là kéo mình tới cái hướng đó, mà sức mạnh để giúp mình gather, kéo tất cả những cái người mà có duyên mình cùng đi. Cái chữ tối này nó không phải là mình đấy các bạn, mình nói là cái bồ đề tâm, cái sức mạnh của tâm bồ đề. Và cái phương pháp quán tưởng này đó, nó có từ thời kinh Hoa Nghiêm và trước đó nữa. Cho nên cái phương pháp này nó giúp cho mình cải biến cái con đường của mình tu lẹ vô cùng. Bạn chỉ làm cái này thôi, bạn sẽ thấy rằng là cái sức mạnh của cái tâm bồ đề này nó sẽ phát khởi ghê gớm. Cái lửa mạnh thiêu đốt mọi thứ của tà kiến. Bây giờ cái tà kiến nó rừng rậm đó, mình cái suy nghĩ của mình nó có trăm ngàn loại suy nghĩ, nó đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà bạn biết rừng mà càng bao nhiêu đó, không có cách gì khác hơn mà bổ hết cái rừng rậm đó là chỉ có cái lửa đốt thôi, lửa đốt cái là tiêu tan hết. Và đó là cái sức mạnh của cái tâm bồ đề, của cái nhìn của mà hướng về cái chân lý. Cái bồ đề tâm này cũng như tịnh nhật. Tịnh nhật là cái mặt trời. À, cái mặt trời thì cái chữ tịnh này là bởi vì người Tàu đó họ thường thường họ lúc nào họ dùng cái chữ tịnh này cả. À, tịnh nguyệt, tịnh nhật họ đều dùng chữ phổ chiếu khắp hết thế gian mọi chỗ. Nếu bạn mà học thuộc lòng được cái chữ này, cái câu mấy cái câu kính này là càng hay nữa, mà dễ nữa. Còn không thì là theo cái phương pháp mà thầy đọc cái ấy thì đủ rồi. Bây giờ tại sao mà là cái tịnh nhật? Tại vì nhiều khi đó mình ở trong bóng tối bạn, mình có nhiều cái điểm mù lắm. Mình không thấy cái điểm mù của mình đó. Mình không thấy điểm mù đó. Mà cái điểm mù là cái gì? Tức là cái bản ngã của mình đó, nó che đầy mình đi, mình không thấy nữa. Thì dù như thử là bạn biết đó, mình lái xe đó, nếu bạn mà lái xe đó, bạn thử mà bạn không có ba cái kiến chiếu hậu, một cái kiến nằm giữa, hai kiến hai bên đó, bạn lái xe đó thì bạn thấy nó có khó khăn mà cực kỳ khó, sợ lái không được nữa. Mình phải cần cái kiến ghê gớm lắm, mà cái đó cho mình biết đó, không cách chi đó mà mình tiến đạo, mình đi đến cái đường đạo đó mà mình đi con đường thẳng, nhìn thẳng thôi không được đâu. Mình phải nhìn thẳng, mình nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn hai bên. Mà không những là cái chuyện đó là cái chuyện mà lái xe hay là cái chuyện mà đi con đường đạo, mà cái chuyện sống trên đời vậy bác, nếu mà không thấy cái điểm mù đó, thì bác sẽ có cái chuyện xảy ra là cái gì bác? Là thường thường là mình đội cái lên, mình đi trật lên, mình đụng người này người nọ ghê gớm lắm. Mà mình đụng cái người ta là bởi vì là cái xe mình đi quá ẩu, mình đi ẩu đó bạn. Tức là mình quá, không phải là kiêu mạn mà thật sự là mình gọi là self-centered. Mình quá sức bị absorb, bị chỉ chú ý tới mình mà thôi, không chú ý tới người khác nữa. Cho nên cái chuyện mà lái xe là một cái thí dụ mà hay nhất của cái thế kỷ này. Tại vì hồi xưa Đức Phật không lái xe nữa. Rất tiếc. Đó là chuyện rất tiếc là Đức Phật không lái xe. Nếu Đức Phật lái xe thì có lẽ là mình sẽ biết rằng là Đức Phật nói rất nhiều hay về chuyện lái xe. Vì có một lần có người tới hỏi Đức Phật làm sao mà con tu hành được. Đức Phật nói, ủa ông làm nghề như vậy? Thì cái ông này nói, dạ thưa cây con làm nghề là mua vui, con đánh đơn. Đức Phật nói, ok như vậy thì nếu mà con muốn tu đó, thì con phải biết là cái đơn đó là mà đơn mà cái dây mà nó cứng quá thì không được, dây mềm quá không được, dây vừa đủ thôi. Đức Phật dạy trung đạo. Nhưng mà cái đó cho biết rằng đó là Đức Phật là người mà mình gọi là một cái người mà rất là giỏi về chuyện đời. Ông biết rất nhiều về cái chuyện âm nhạc, về chuyện này chuyện nào nhiều lắm bác. Có điều ông không sai thôi. Nhưng mà nếu mà đời này đó mà Đức Phật mà sống đó, mình cho ông trực xe hơi thì ông sẽ chỉ cho mình lái xe làm sao cho ngon lành. Đúng không bạn? Thật sự như vậy đó. Thầy thường thường thầy cứ ngồi thầy cứ nghĩ, thầy không hiểu Đức Phật mà lái xe thì ngài lái kiểu gì đấy. Bạn chưa hề hỏi câu đó nhưng mà thầy đặt câu hỏi tại vì mình cũng muốn biết ông lái xe kiểu nào đó nhé. Tại vì nếu mà mình biết ông lái xe kiểu nào thì mình sẽ lái theo. Nhưng mà khi mà mình biết được thì mình biết được vài ba cái chuyện như sau này. Chắc chắn là ông sẽ rất chú ý tới chuyện là nhìn vào kính chiếu hậu. Nhưng mà ông không có ngồi kính chiếu hậu, ông nhìn kính chiếu hậu nữa không đâu. Không, ông nhìn trước rồi ông nhìn kính chiếu hậu, ông nhìn bên này, nhìn bên kia, ông lại. Thì chắc chắn là như vậy đó. Mà do đó tại sao mình đời bây giờ đó, mình tu hành mình không theo cái phương pháp đó, là mình nhìn điểm mù. Mình cứ nghĩ rất thực tế, nhưng mà mình thường thường mình là không nghĩ như vậy. Mình tu mình nghĩ sao? Làm sao cho con có thần thông? Làm sao cho con về cực lạc? Nhưng mà tại sao mình không nghĩ chuyện là tại sao mình không nghĩ chuyện là làm sao con phá cái điểm mù của con? Đúng không? Mà cái chuyện nhức nhối là gì? Người nào mà nói điểm mù của mình là người đó là như thế nào? Trở thành ai? Trở thành kẻ thù. Khổ vậy đó. Người nào mà nói điểm mù của mình là người đó trở thành kẻ thù. Thành ra là mình ở trong một cái vòng lụng quẩn là mình muốn tu. Nhưng mình không muốn ai chỉ điểm mù của mình cả. Mình muốn tu. Và mình sợ người ta nói điểm mù của mình. Sợ bị chỉ ra điểm mù. Chỉ trích là khác nha. Chỉ trích là họ ghét mình, họ chỉ trích là chuyện khác. Còn chỉ ra cái điểm mù là khác. Và cái người chỉ điểm mù thì mình cũng nên đừng abuse cái mình gọi là cái khả năng mà hay là cái information về cái điểm mù. Còn nhiều khi mình manipulate, mình thủ đoạn, mình dùng cái điểm mù đó để mà mình gọi là uy hiếp, mình gọi là blackmail. Mình biết cái điểm mù người ta rồi. Điểm mù là cái gì? Cái chỗ người ta nhìn là không thấy. Rồi mình dùng cái đó, rồi mình xoay ra, mình mở ra này nọ, mình làm những cái chuyện xấu hơn. Cái đó thì không nên. Mà mình nên từ bi. Nếu mà mình thấy điểm mù người nào thì mình nên từ bi, mình nói. Thầy rất cảm ơn vì thầy biết có nhiều anh em mà làm việc với thầy đó, và họ rất là thương thầy bởi vì họ chỉ điểm mù của thầy nhiều lắm. Và họ dùng những cái câu, những cái chuyện, những cách nói năng, cái hành động mà làm thầy ngồi nghĩ lại và rất là cảm động. Họ không có sừng sò mà chửi bới thầy, nói xấu. Không. Họ nói rất là nhẹ nhàng. Và những người này là cả đàn ông, cả đàn bà, cả già và cả trẻ. Mà cái đó là điều thầy rất là cảm ơn. Bởi vì mình sống mình nên càng ngày càng dễ thương. Mình không nên lợi dụng cái điểm mù của người ta để mình bày tỏ cái sự giận dữ cũng như là cái địa vị là mình cao hơn, mình biết giỏi hơn. Mình không muốn manipulate cái chuyện đó. Và đó là cái cuộc sống của một cái người mà càng lúc càng dễ thương. Mình thấy những người xung quanh họ có sai lầm cái gì đó thì mình nói nhẹ nhàng thôi. Không cáu có, không giận dữ. Mà mình bày tỏ cái tình thương. Bởi vì Người nào cũng cần lái xe cả, người nào cũng cần qua cái kinh chiều hầu cả. Thay vì là người ta không thấy thì mình nên nhắc người ta nhìn cái kinh chiều hầu hơn là mình nạt người ta. Đừng có quẹo quá nghe, giữ im đi. Sao mày quẹo quá dữ vậy? Mày chạy nhanh dữ vậy? Không, tao có quá thì kính đi. Thế nên thầy rất là cảm ơn cái chuyện đó xảy ra với thầy. Mình đã tới giờ mà ăn tất niên rồi. Thì thầy xin trình bày với các bác đó là mình có vài ba người là mình nên chú ý như sau. Đây là Thượng tọa Thích Ân Huệ, 87 tuổi, bệnh ung thư gan đang được hóa trị. Anh Nguyễn Quốc Nam, anh Hồ Quang Nguyên, Phạm Thị Tranh, Phạm Thị Ngoạn, Phạm Thị Tư Ái, Tăng Lệ Nga, Bùi Thị Nga, Kimberly Nguyễn. Đó là những người mà thuộc về công an, và mình có những người mà đã mất rồi là anh Ngô Thanh, anh Lê Khắc Tánh. Anh này thì có ba con với thầy, với dòng họ Lê Khắc rồi thầy. Và ngoài ra còn nhiều người cầu siêu nữa nhưng mà mình chưa có cơ hội để biên xuống. Thì bây giờ như vậy các bạn, mình niệm Quan Âm Bồ Tát chừng 3 phút đi. Mình niệm 3 lần Quan Âm Bồ Tát. Để mình cầu nguyện cho những cái người mà họ mà rất cần được cái sự cầu nguyện của mình. Tại vì các bạn biết đó, cái lời cầu nguyện này cũng như là tình thủy vậy đó. Như cái nước vậy, cái người mà được cầu nguyện đó, họ mà nghe được rằng là mình cầu nguyện cho họ đó, thì cái chuyện phiền não của họ sẽ bớt đi bao nhiêu nữa. Đừng nói cái thần lực của chư Phật, mình chỉ nói cái nhân lực thôi đó, là cái khả năng làm cho những người này đã rất là vui sướng rồi. Cho nên thầy hy vọng là mình bỏ 3 phút ra, mình nhắm mắt lại, mình cầu nguyện Đức Quan Bồ Tát. Để giúp cho những anh em này đó, những bác này đó, được được trải qua khỏi cái tai nạn. Và đồng thời những cái người mà mất rồi, hai có hai người mất ngày hôm nay, anh Thanh và anh Tảnh, là đều được vãng sinh cả.
Bồ Tát Quang Thế Âm, Bồ Tát Quang Thế Âm, Bồ Tát Quang Thế Âm, Bồn Tát Quang Thế Âm, Bồ Tát Quang Thế Âm, Bồ Tát Quang Thế Âm, Bồn Tát Quang Thế Âm, Bồ 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 Tát Quang Thế Âm.
Chúng con xin thỉnh cầu Đức Quang Bồ Tát rủ lòng thương gia bị cho Thượng tọa Thích Ân Huệ, Nam, Anh Nguyên và chị Tranh, chị Ngoan, Từ Ái, Lệ Nga, Bùi Thị Nga, Kimberly, cũng như là anh Ngô Thanh, anh Tánh. Những người này đang cần cái sự cứu giúp và họ đang có những cái nỗi niềm đau khổ, cần được hướng dẫn và cần được cứu trị. Con xin thỉnh cầu Đức Quan Bồ Tát làm cho cái nghiệp chướng đến thân của họ được biến mất, làm cho những cái chúng sanh mà do sát nghiệp, do đạo nghiệp, do vòng nghiệp đều được giải thoát. Chúng sanh mà nhân duyên không tốt đó, trên thân những cái vị này cũng được giải thoát, và nhất là cho các vị cũng được cái an lạc và có bình thì lành bệnh mà hai vị trên đường đi vãng sanh này tìm được cái con đường vãng sanh được chư Phật vài tiếp trước. Chúng con xin định cầu Đức Quan Âm Bồ Tát gia trì. Cảm ơn các bác. Và mình sẽ hẹn gặp lại để mình tiếp tục. Và chúc các bạn có một cái buổi Super Bowl vui vẻ tối nay.